chính phủ cũng trả tiền cho mình tới tường. Không mấy chính phủ là nó ngu như chính phủ này. Cô nói thiệt. Không, đúng là con người ta có tu hành á. Cái nước này là cái nước tu hành. Không biết không? Cái gì biết không? Những cái gì mà bận ấy, bận ấy, đem được nói chuyện. Những cái người mà người ta nó ta coi về ta cũng như ta nghiên cứu về cái địa cầu này đó, nữa sau này những cái tai nạn mà nó xảy ra liên tục khóc khóc hại đó quý vị. Nhưng mà nước Úc là nước Tân Tây Lan là cái nước của Thánh Hiền đó quý vị, không có bị đất của Thánh Hiền đó quý vị. Chúng ta ở đây mà mình nói đây là hai đất thánh đó, ít có bị đó. Thì bây giờ nó tiếp ăn suốt đời cực khổ làm ăn để lo gì, lo kiếm tiền, lo cất nhà, lo mua bàn ghế nhà cửa, mua xe hơi nhà đó, lo rồi lo giặt cắt đó, mua vàng vòng hột sòn mở đeo đó, lo xe, lo ăn mặc, lo địa vị, lo danh dự nè đó, mình lo mấy cái này nè. Khi mà nó có được á thì mình sao vui. Còn khi mà mình mất nhà, mất cửa, mất xe thì mình sao? Buồn. Như vậy là cái hạnh phúc này là giả tạm. Mình không cắt ở trong tay, lúc có lúc không, phải không? Nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình những cái nguồn vui còn hoài, không có giả tạm. Đức Phật nói mình làm chủ được cái tham vọng của mình, mình thôi, phải không? Rồi mình thỏa mãn với những gì mình hiện có nè. Mình có vợ đây nè, đồ con mình về nè, nhà mình về nè, tiền bao nhiêu đó đủ rồi, quần áo mình nè, cơm ăn áo mặc, mình ở nước Úc về mình nó ok được rồi, không biết đủ rồi đó. Mình thỏa mãn với những gì mình hiện có nè. Có nhiều bà nói trời ơi ở đây hả khổ lắm, con làm ăn khổ lắm chứ cô, con muốn này cũng được, muốn kia cũng được, con bị này bị kia mà. Nói vậy ta bà Việt Nam ở đi, bà nước Úc mà Việt Nam ở đi. Bà ở đây thì bà còn thấy bà không vừa ý nữa vậy, chứ bà muốn đi đâu lận. Rồi Đức Phật biểu mình là ít muốn biết đủ, tham quá. Một mình mà mình muốn nuôi tới 10 nhà bên kia làm sao được. Ta cho mình 1 tháng 1.500 đủ mình xài thôi chứ, ta đâu phải cho mình nuôi hết cả gia tộc mình bên Việt Nam. Rồi đi bán chè, bán đồ, bán cháo, bán đồ, bán rau cải bên kia là phải không, đâu có được. Tham quá chứ không phải được. Rồi không có mong cầu gì hết, đủ rồi, ít muốn, không có đột biết đủ rồi. Không có bám theo ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thì nữa. Rồi biết quý cái sức khỏe, phải không? Đó, cái đó là cái quan trọng. Đức Phật có nói nè, giữ cái tâm an lạc đi, đừng có bồn chồn lo lắng. Mở rộng cái lòng vị tha, khoan dung độ lượng cho mọi người đi, để khỏi cái tham sân si. Khỏi cái tham, khỏi cái sân si thì cái bao tử không có bị ung tư, không? Cái gan bị ung tư. Đây là cái nguồn vui, không có đối tượng gì hết á. Lúc nào cũng có đó, nó không mất, sao mất được, mình ít ít muốn biết đủ sao mất, phải không? Mình làm chủ được cái tham vọng sao mất. Cho nên cái tất cả những gì ở đây nó không có mất. Đó. Thì cái nguồn vui này hạnh phúc lâu bền. Đức Phật nói vậy. Hạnh phúc này là hạnh phúc lâu bền. Cho nên á, khi mình học cái bài này á, mình mới biết mình nếu mà tham dục nhiều quá đó thì mình sẽ bị khổ. Cũng như có cái ông thần kia, ông hiện ra, ông cho cái thằng đó đất. Cái thằng đó nó muốn có đất, nó không có đất. Ông muốn có đất, ông tổng nói thì được rồi, anh muốn có đất thì anh cứ chạy đi, anh cứ chạy bộ đi, anh chạy tới đâu á thì anh chạy từ đây tới tối á, đúng mặt trời sập á là anh có bao nhiêu thì đất của anh, phải không? Nó cứ chạy chạy quá trời chạy mà không ăn không uống gì á, chạy cho đến mặt trời gần sập rồi cũng ráng chạy thêm để cho được thêm đất. Thì khi mặt trời sập rồi anh té xuống anh sao, anh chết quèo, đâu còn sức đâu mà lấy đất, phải không? Thì lúc đó anh còn nhiêu đất, có 2 tấc đất à, cái bề ngang có 1 thước à, cái gì đó tham quá đi đó, thấy không? Tham quá mà đang cho nên tâm quá là nó cùng chỉ được có như đó mà, thấy không? Bây giờ mình học qua cái chuyện số 68 nha. Chuyện 68 này hay hơn nữa. Chuyện 68 này là hận thù khó quên. À, cái này hay lắm, hận thù khó quên. Không kịp. Ngày xưa có anh A một hôm trong buổi đại tiệc bị một vị đại thần quỷ nhục ngay chỗ làm cho anh không có chịu được. Rồi hắn khinh khi nói: hôm nay khách của ta đến đều là những người có địa vị uy tín và biết lịch sự lễ phép, chỉ có những kẻ thấp hèn không biết lễ phép lịch sự, không mời mà đến ngồi trong bữa tiệc như thế này, quả thật làm cho chúng ta vô cùng xấu hổ. Kẻ thấp hèn này lại ngồi đối diện với ta, làm sao mà ta ăn được? Các bạn có thấy xui xẻo hay không? Anh ta giận rung lên quá: mày hơn tao được bao nhiêu, chẳng qua mày được làm quan đương triều, giàu có ở vùng này nên tỏ ra ta đây cái gì? Mày ở đây mà không phục tao phải không? Không phục thì hãy nếm quả đắng của tao. Cái ông này ông làm quan trong triều đó, nhưng mà ông đi tới ông dự tiệc đó thì ông thấy cái người bình dân này nè, thì ông làm quan ông khinh bỉ người ta đó. Do đó anh A vô duyên cớ bị đánh một trận. Anh ta hét lên: mối hận này tao không bao giờ quên đâu nha. Vì thế trải qua hơn mười mấy năm, anh ta quên ăn bỏ ngủ, luôn luôn nghĩ đến cái mối hận, nhưng chưa tìm được cơ hội báo thù, cho nên anh ta đau khổ suốt mười mấy năm, bị lửa sân hận thiêu đốt ngần ấy thời gian. Một hôm tình cờ anh gặp người bạn mới hỏi là: à anh A sao thế? Tôi nhìn thấy anh cái sắc mặt lúc nào cũng sầu khổ suốt ngày vậy, anh có tâm sự gì không? Nếu có tâm sự thì hãy nói thử cho tôi xem, có chừng nghĩ à, không chừng tôi có cách giúp anh được hết buồn á, sao anh thấy buồn hoài vậy? Thì anh ta được dịp trút hết những nỗi quấn hờn ôm hận suốt mười mấy năm. Anh ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người bạn nghe. Người bạn hỏi: vậy anh có muốn trả thù phải không? À, trả thù cái ông quan vậy phải không? Anh A đáp: đúng thế, suốt mười mấy năm nay tôi luôn nhớ đến cái mối thù nó làm nhục tôi như vậy đó, có cách nào giúp tôi không? Thì á, có rồi, nhưng anh phải trả giá rất là đắt á. Nếu mà anh muốn trả thù á thì anh trả cái giá rất là đắt, anh chịu không? Thì người bạn ấp úp không dám nói ra. Anh A hối thúc: anh cứ nói ra đi, tôi dù có trả giá mà tôi thế cái mạng tôi cũng trả nữa. Ông A này cũng hận lắm. À, anh bạn mới nói là: tôi có một loại ma chú á, gọi là chú Đà La. Tỳ Đà La uy lực rất là mạnh, có thể hại được kẻ khác. Nhưng mà khi anh trì chú này rồi á, anh hại được kẻ khác, đồng thời cũng anh cũng chết luôn. Anh chịu không? anh này suy nghĩ, anh nó suy nghĩ kỹ đi. Nghĩa là khi mà anh đọc cái chú này lên á, thì cái người mà anh nhớ tới nó chết mà anh cũng chết luôn. Anh chịu không? Thì ông A nói: bất cứ giá nào tôi cũng phải trả thù á, tôi bận lòng nó chịu chết mà. Thế đó. Do đó anh A trì chú Tỳ Đà La để trả thù đối phương, cũng là để hại mình. Kết quả hai bên cùng chết. Tâm sân hận hại người thật là khó trừ. Đó. Giờ ha, cái này anh A này ảnh là người dân bình thường thôi, ảnh đi ăn tiệc chung với một cái vị mà làm quan á, nhưng mà ngồi đối diện với nó, nó nói sao cũng như là cái người này á là không đáng mà ngồi đối diện nó dơ giấy, không chịu. Anh đánh người ta, phun nước miếng mặt ta, cho nó làm nhục người ta đó. Nhưng mà ông này ông bị nhục rồi, anh đau khổ lắm. Bây giờ cái câu chuyện số 68 này nè: hận thù khó quên. Hận thù rất là khó quên. Cái đại ý câu chuyện này ấy, thì nói là lửa sân hận bùng phát một lúc rồi tan, nhưng mà lửa thù á, lửa hận thù thì ngấm ngầm ôm giữ cái hận lâu dài lắm, chờ ngày bùng phát khiến cho con người không có còn lý trí được. Cái lửa sân nó nổi lên như là sóng cồn vậy đó, nó nổi lên rồi thôi, nhưng mà cái lửa hận nó ầm ĩ, người ta hận. Bởi vì Đức Phật nói đừng có làm nhục người ta, mình làm nhục người ta mình có hại lắm. Đức Phật nói nè, Đức Phật nói nếu đánh chửi người chỉ có hại từ 10 đến 20 năm. Mình đánh mình chửi người ta thì mình còn sống này có dịp ta đánh chửi mình lại. Nhưng mà nếu làm nhục người ta thì có hại đến 100 năm rồi. Suốt đời người ta, ta vẫn giữ cái thù đó là khi nào ta trả thôi. 100 năm là suốt cuộc đời phải không? Đó Đức Phật nói vậy. Đừng có làm nhục người ta. Làm nhục người ta khó lắm. Bởi vì Đức Phật nói sân giận như lửa ngọn bùng cháy rồi tàn. Nhưng mà hận thù như lửa ngầm vậy đó, nung nấu chờ ngày phát ra. Cả hai thứ đều làm cho con người mất lý trí, liều lĩnh hại mình hại người. Lửa sân lửa hận gì cũng làm mất lý trí hết đó. Nhưng mà một bên thì nó thời gian hết, còn một bên thì nó còn hoài thôi. Chừng nào chẳng thà nó đen, nó liều lĩnh là đi lại gì, nó đổi mạng được. Nghĩa là làm nghĩa làm ghê ông kia chết thôi, mình cũng chết theo cũng được. Không thích cho thật xấu. Cái lửa thù khó lắm cái vậy. Vậy Đức Phật nói sân nè, ban đầu mình sân là mình giận lên, rồi mình hờn. Mình hờn tất nhiên là sao? Mình hờn là mình giận nhưng mà sâu hơn chút, phải không? Rồi tới cái đó là thù. Thù xong rồi hận. Mà cái hận này là rất là có hại, nguy hiểm lắm. Cho nên á, ở đời á, mình á, đừng có làm nhục người ta. Có gì mình nói sơ sơ à, mà làm nhục người ta không được. Làm nhục người ta mà người ta sẽ trả thù mình, ta không để yên mình đâu. Tất cả thuộc về tam độc. Các bạn nói vậy là tham sân si đó, nó có động lực đưa con người vào đường luân hồi luôn á. Khó vậy á, quý vị. Khó á. Cho nên á, lửa sân nó sân dữ lắm. Khi mà sân hận rồi nó đưa mình vào cũng đường luân hồi á. Đó. Có ông kia kìa, ổng nằm dưới bao á, hồi ở lên Trung Quốc á. Ổng nằm dưới bao, ổng nằm dưới bao, ổng thấy có người đã tới chửi ổng xong cái phun nước miếng mặt. Ổng nằm dưới bao thôi. Vậy mà ổng tức vậy đó. Ổng nói với bạn ổng á, bây giờ ổng ngủ không được, ăn không được đó, ổng rất là đau khổ. Có một cái thằng kia đó phun nước miếng, nó sỉ nhục ổng rồi nó chửi ổng xong nó phun nước miếng mặt ổng á. Rồi ông bảo ông nói với vậy chứ thằng nào, ông nói với hồi tối tao là thấy cái thằng đó mà tóc đen bận bộ đồ á thì xám á, ông trả hình dáng. Cái ông nói với bây giờ tao phải tìm nó, tao sẽ đánh nó mới được. Ông tìm, ông đi ra ngoài chợ, ông đi tìm hết cả tháng trời, ông tìm không được. Ông tìm không được, cái ông đứng đâu với người đi qua đi lại như cái chỗ đông người, ông tìm không được. Ông tìm đâu cũng mấy tháng trời không được. Ông về nhà ông tự tử ông chết. Ông chịu không nổi. Ông chịu sỉ nhục, ông chịu nổi cái sự sỉ nhục. Mấy người đó cái hận đó, cái sỉ nhục á, ông chịu, cái sỉ nhục rất là rãi. Rất là người ta đem để trong lòng lâu á. Đức Phật nói nè, nóng giận á, tức là nóng giận là cái gì? Trạng thái xúc cảm bùng phát lên. Khi mà cái người ta làm mình không vừa lòng á, mình bùng phát lên. Thì nóng á, nóng giận này á, trạng thái xúc cảm bùng phát nó có hai loại. Đó, Đức Phật chỉ cho mình nó có hai loại. Một loại là nóng giận, một loại là hận thù. Hai cái điều nó giống nhau nhưng mà loại nó sâu hơn, phải không? Cái loại nóng giận này nè, nó giống như sóng vậy á, nó nổi nóng lên. Ai á, làm gì mà không vừa ý á, mình nổi nóng lên, mình nạt nộ, mình quát tháo người ta, mình đập phá nhà cái đồ. Rồi á, nhưng mà nó mau quên lắm. Sau đó rồi á, cái người đó họ biết sửa sai, họ biết hồi nãy họ làm sai. Rồi á, thấy cái gì nói liền nè, họ thấy gì nói liền nè, phải không? Nhưng mà thôi, cái người này nè, không có giữ trong lòng nè. Nhưng mà Đức Phật nói nóng giận này nó cũng làm tổn hại sức khỏe nữa. Khi mà nó giận lên rồi ấy sao, tim gan phèo phổi thì nó cũng teo đó. Một lát đó tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy, khi mà nóng giận này nó làm cho yếu hết tất cả, nó mang nhiều bệnh lắm. nó yếu thần kinh luôn, rồi xấu hổ với người, mất danh dự và mất lòng cái khác. Có phải không quý vị? Khi mình nóng giận là mình chửi tùm lum ra, kịp ít bữa mình gặp bằng ta xấu hổ, rồi mình lòng người ta mà mình nói cái danh dự của mình á, mình nói con người của mình hay nóng giận, đó là con người của mình á là không tốt, là nó làm cho thần kinh mình rung lên, yếu lên, tổn hại sức khỏe hết á. Còn cái thứ hai nữa đó là cái hận thù. Cái hận thù này nó là nó ngầm, nhớ dai lắm, chứ không phải nó mau quên như ấy, ở trên mà không biết sửa sai đâu. Nó là nó ôm ấp rồi nó khắc sâu oán hận này nè, thù ngầm nhớ dai khắc sâu oán hận này nè, buồn phiền lâu lắm, quên ăn bỏ ngủ luôn, như bị dao đâm ở trong lòng vậy, như cái ông hồi nãy đó, như bị dao đâm trong lòng vậy, đau thắt gan ruột, không quên cái sỉ nhục đâu. Ở cái ông hồi nãy ông đi tìm không được mấy tháng, ông từ từ cái luôn, ông quên được đó. Muốn giết đối phương, muốn giết cho được cái đối phương của họ đi. Những người này á, Đức Phật nói mình gặp người ta mình lánh xa, mình đừng có gần họ, mình lỡ mà đụng tới họ rồi khó lắm, không bao giờ mình xin lỗi lại được đó. Họ nhất định mới được, có xin lỗi họ không chịu đâu, họ phải giết mình nè, hay vậy đó, như đống lửa ngầm vậy, sẵn sàng liều chết luôn, dữ lắm. Những người này rất là dữ, mình mà đụng tới nó là mình đụng tới dữ, mình cho nên mình đừng bao giờ mình làm nhục ai đó, mình làm nhục khó lắm đó. Trời, nó có gì bỏ qua đi, nha. Con người này nó mất tự chủ mà, nó đâu còn tự chủ mà nó không có lý trí vậy á, nó không có sửa sai được như cái người trên á, nó mất nhân cách, mà nó sẵn sàng gây nghiệp ác lắm. Nhưng mà họ sao, họ cũng tổn hại sức khỏe à. Phải không? Tại khi nó cần thần kinh nó căng thẳng lắm, nó suy giảm tinh thần nè, tan nát gia đình và mất mạng luôn. Khi mà họ đã nổi lên họ hung dữ vậy, gia đình họ tan nát hết, không bao giờ họ hạnh phúc hết đó, khó lắm. Khi mà vợ họ có lỗi gì với họ là họ giết chết liền, họ xẻo này họ xẻo kia đó, quý vị thấy không, đủ hết á, họ sẽ giết chết bà vợ đó luôn, và chồng họ họ cũng giết chết rồi, không có chừa đâu. Cho nên mấy người này khó lắm. Mình đừng có bao giờ mình sỉ nhục ai, hoặc là cái chuyện của người ta mình đừng có moi móc chuyện người ta. Mình moi móc chuyện người ta, mình nói xấu chuyện người ta, mình nói cũng như là mình trêu chọc người ta đó, là tâm chịu. Nó xa nó gần, nó móc nó méo người ta, là những người này mình đừng. Chứ là ai mình cũng đừng hết á, mình bao giờ mình nói xa nó gần, nó móc méo người khác. Cho nên á, cái sân này nè, nó nằm ở trong ấy, những cái tâm thức xấu ở trong con người mình nó có sẵn rồi. Cái sân hận này nó có sẵn trong con người mình nè, Đức Phật nói nó có sẵn trong như vậy, nó ngoài đâu. Khi mà nó đụng tới cái chuyện là nó nổi lên liền à. Bởi vì cái này là cái sáu căn bản phiền não nè, tham sân si mạn nghi ác kiến, là mình học hoài phải không? Nó có sân không? Có sân đó. Nó không bao giờ ấy, cái này không phải là lớn lên mới có, mà nó sẵn có trong người. Hỏi mình sanh tới đâu thì nó sanh tới đó, phải không? Mình sanh ra là có nó luôn vậy á. Rồi 20 cái thứ này, cái ở đây nè, có vẽ cái màu vàng nè, sân nè, sân này nè, rồi nó phẫn nè, phẫn nộ á, rồi hận thù nè, rồi buồn phiền nè, rồi nó muốn hại người ta nè, nó không có biết xấu nè, không biết khổ, rồi nó không có tin nhân quả nữa, cho nên nó mới làm chứ. Rồi nó phóng dật là nó sống buông thả, nó muốn làm gì nó làm. Cho nên á, 20 món mà tùy phiền não này, 6 căn bản phiền não với 20 tùy phiền não này, khi mà nó sân lên nó sẽ có nhiều lắm, mà nó tất cả nó nằm đâu, nó nằm ở trong lòng mình đây. Cho nên nó nổi lên ấy thì mình sao, mình phải buông xả đi, chứ mình đừng có bám theo mình khó lắm. Phẫn này, hận này, phú này, não tật sang cuốn xỉm hại kêu này, vô tàm vô ý, trầu cử ông trầm bất tính, dễ để phóng vật thích niệm tán loạn bất chính tri, nổi giận lên rồi thù lâu rồi che giấu nè, cái gì xấu mà mình che phải không? Rồi nó buồn rầu nè, nó ganh tị, tham lam, dối trá, nịnh bợ, làm hại kẻ khác, ngã mạn. Tất cả đều trong con người mình nó có những cái xấu này nè. Mình phải biết, con người mình có nhiều cái xấu lắm. Rồi không biết khổ, không biết thẹn rồi. Cái tâm nó lăng xăng, mờ bịch, ngu si. Bất tính là không tin nhân quả. Rồi làm biếng, không có chịu sửa đổi, không có chịu mà làm sao cho con người mình tốt hơn, ít lắm. Rồi sống buông thả lắm, không có ghi nhớ, chuyện làm qua rồi không có ghi nhớ. Đó, nó nhiều lắm rồi, không có tập trung, rồi hiểu sai chánh pháp nữa. Cho nên tất cả những cái món này là 26 món này nó nằm trong con người mình đây. Phải nhớ là con người của mình đây nó không có tốt vậy. Nó nhiều cái ác lắm. Đức Phật nói vậy, nó nằm sẵn trong người mình đây. Đức Phật nói khi giận dữ sinh ra, nó nhiều bệnh lắm. Khi mà giận dữ sinh ra nhiều bệnh lắm cái gì? Khi mà con người nó giận lên mà nó giận quá, không có gì thấy nó run không? Mà cái mặt tái lét không? Run tay chân mà cái mặt tái lét, tay chân cứng đờ à? Là thấy cái thân nó run rẩy lên. Khi mà mấy người giữ á, có nhiều người cái gì, nhiều người cái nư giữ lắm, nó giận lên nó giữ lắm, thì cái thân nó run rẩy lên, kêu lại gì? Chết đó. Khi mà nó chết này á, thì cái cơ thể phản ứng để mà khi nó chết rồi thì nó teo lại hết tất cả các cơ quan à. Thì cái cơ thể này do cái cơ thể nó phản ứng để mà nó làm cho cơ thể sinh tồn á, thì nó lúc đó á, thì á, cái ốc nó tiết ra cái tích tố để cho gom vào máu, cái máy nó thiếu. Khi chết lên này nè, cái nó thiếu máu, nó điệu nó ngừng, nó ra, cho nên cái ốc nó lật đật, nó tiết ra cái tích tố nè. Rồi cái tim nó đập mạnh lên, nó bơm máu vào các mô, chứ còn không thì nó không đủ. Rồi nó chết lên á, nó làm con người mình run rẩy hết á. Rồi cái phổi nó thở rất là nhanh để mà đem oxy vào nhiều lên, cho hỗ trợ cái thân đó. Rồi cái phổi á, cái mũi mình phải phồng to lên để thở nhiều hơn vô cho lẹ, còn không cái thân này nó chết. Có nhiều người ta giận quá ta chết, nó có gì thế không? Nó chết á, tại vì là mấy cái này nó làm không kịp. Rồi các cái mạch máu bị căng to ra để cho huyết áp nó cao lên, cho nên lúc đó cái huyết áp nó tăng cao lên đó. Rồi các cái mạch máu